This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý vị đến với chương trình Y học và đời sống của nhóm Trẻ giúp trẻ qua sự bảo trợ của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Vâng, thưa quý vị, đó là giọng nói của Phương Thảo vừa mới gửi đến cho chúng ta với phần mở đầu nhạc hiệu của chương trình Y học và đời sống. Và bây giờ thật sự thì quý vị cũng đã đến với chương trình này rồi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay rất là nhiều những cái điều đặc biệt mà chỉ có Hoàng Tính là người đàn ông thôi. Ngoài ra có ba người đàn bà. Đầu tiên đó là Phương Thảo của nhóm Trẻ giúp trẻ. Tiếp theo là một vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay cũng là một người nữ. Và tiếp theo đó, trong phòng ghi âm của Sài Gòn Dallas 1600 AM có sự hiện diện của sứ ngôn viên Tâm Nguyên. Đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Tâm Nguyên. Tâm Nguyên khỏe không Tâm Nguyên?
Dạ, xin chào anh Hoàng Tính. Hôm nay Tâm Nguyên rất là khỏe.
Ô, vậy cũng mừng nha. Dạ. Thôi bây giờ mời Tâm Nguyên, mời Phương Thảo lên tiếng. Không thôi Phương Thảo buồn.
Dạ. Xin chào chị Phương Thảo. Không biết hôm nay chị có khỏe không ?
Dạ, Phương Thảo thì rất là khỏe. Nhưng mà giọng nói sẽ hơi khàn khàn là tại vì vừa bệnh xong. Nhưng mà cũng rất là vui và mừng là được trở lại với chương trình, cũng như nói chuyện và cũng như tâm sự cùng với Tâm Nguyên cũng như anh Hoàng Tính. Và người bác sĩ mà mình được mời đến ngày hôm nay là một trong những người bác sĩ đã gắn bó với chương trình rất là nhiều ngay từ bước đầu tiên, đó là bác sĩ Xuân Đài. Một trong những vấn đề mà bác sĩ Xuân Đài sẽ đưa đến với quý vị khán giả của 1600 ngày hôm nay thì trước tiên thì Phương Thảo xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Và cũng nói là một trong những cái mục đích mà ngày hôm nay mình nói đến, một cái bệnh mà mình nói đến thường thì xảy ra, thì như anh Hoàng Tính nói hôm nay có ba người đàn bà thì cái bệnh này nó cũng rất là xảy ra rất là nhiều, chứ hai người đàn bà thì mới xảy ra cho một người đàn ông thì nó cũng hơi ăn hiếp đàn bà một tí xíu ngày hôm nay. Thì đó là bệnh insomnia. Thì cái bệnh này thì cũng hình như là nói về những cái sự thiếu ngủ mà người lớn cũng như là trẻ em trong một cái thời gian nào đó thì cũng đã từng trải qua. Thì Phương Thảo xin được mời bác sĩ Xuân Đài ạ.
Cảm ơn Phương Thảo. Xin chào Phương Thảo, Tâm Nguyên và anh Hoàng Tính. Xuân Đài hôm nay rất vui được trở lại với chương trình y tế của đài Dallas 1600 AM. Thì tối qua.
Chào chị.
Tâm Nguyên, bác sĩ mới chào kìa.
Dạ.
Bác sĩ Xuân Đài mới chào kìa.
Dạ, Tâm Nguyên chào bác sĩ Xuân Đài ạ. Không biết hôm nay bác sĩ có khỏe không ?
Dạ, hôm nay thì cũng thường thường mà tối qua thì hơi trằn trọc suy nghĩ về đề tài cho hôm nay và phải
bài ngộ cho. Nha. Hoàng Tính thấy có một điều ngộ . Ngộ cái điều này là khi mà nãy giờ anh em mình nói chuyện Phương Thảo, Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tính nói thì ánh mặt trời không có lên nha. Thấy không? Mà tự nhiên bây giờ bác sĩ Xuân Đài vừa nói chuyện cái tự nhiên cái dùng Dallas Forward ngay cái đài nhìn ra. Wow, ông mặt trời ông xuất hiện rồi, không biết việc gì đây.
Chắc là tại vì biết rằng bác sĩ sẽ đem đến cho chúng ta những cái điều hay và ngược lại. Ví dụ khi mình introduce một cái bệnh nào đó thì bác sĩ thường hay có những lời khuyên hoặc là những cái cách chữa bệnh, cho nên là ông mặt trời cũng đang lắng nghe.
Xin được mời bác sĩ.
Dạ, vậy là điểm tốt rồi.
Hy vọng.
Dạ.
Sáng nay Xuân Đài cũng dậy sớm để soạn bài theo kiểu yêu cầu của Phương Thảo nên trình bày về bệnh mất ngủ. Hy vọng rằng sau đề tài này thì giống như là ánh sáng mặt trời vẫn tiếp tục chiếu sáng cho mọi người và sẽ được một ngày tốt đẹp hôm nay. Thì bệnh mất ngủ là một cái là khi mà mình không thể ngủ được, khi mà nằm xuống giường hoặc là khi không thể nằm ngủ được lâu dài suốt đêm. Thì tình trạng này có thể là tạm thời nhưng cũng có thể kéo dài. Và nếu mà kéo dài hơn 3 tuần thì mình gọi là bệnh mất ngủ mãn tính hay là kinh niên. Thì nguyên nhân của bệnh mất ngủ thì thói quen đi ngủ của mỗi người tương đối khác nhau. Cách đi ngủ lặp đi lặp lại từ lúc nhỏ rồi từ từ phát triển nhanh thành thói quen riêng của mỗi người. Thiếu ngủ hoặc một số thói quen có thể gây ra chứng mất ngủ hoặc là làm bệnh mất ngủ bị nặng hơn, như là buổi tối mình đi ngủ giờ giấc thay đổi lung tung mỗi đêm, hoặc là ngủ trưa quá nhiều, hoặc là nơi mình đi ngủ quá ồn hoặc quá sáng, hoặc là nơi mình giường ngủ của mình còn dùng những việc khác như là làm việc hoặc học, hoặc là thay vì giường ngủ để ngủ không thì có nhiều người dùng sử dụng như là để xem TV hoặc dùng computer, hoặc trong trước khi đi ngủ mình dùng những cái loại điện thoại lúc này hay là gọi là smartphone hay là iPhone, thì những cái tia sáng này sẽ kích thích não làm cho mình bị mất ngủ. Và những một số người khác như là những người đi làm việc buổi tối hoặc là đi làm ca đêm cũng ảnh hưởng tới giấc ngủ bình thường của mình. Hoặc là có những người không có hoạt động thường xuyên, không có tập thể dục đầy đủ cũng gây ra những cái bệnh về thiếu ngủ. Rồi một số nguyên nhân khác như là một số toa thuốc uống hoặc những chất làm cho mình có tăng năng lực sẽ làm cho bệnh mà mất ngủ, hoặc là uống rượu, hút thuốc quá nhiều trước khi đi ngủ. Và dĩ nhiên những chất như là những thuốc thức uống có chất caffeine như trà, cà phê mà uống quá nhiều trước buổi tối cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ. Một số tình trạng khác như là lo lắng, buồn phiền, bị stress, căng thẳng hoặc bệnh trầm cảm, hoặc một số bệnh về tâm thần hoặc bệnh nội tiết như bệnh tuyến giáp, hoặc là những người bị đau như đau khớp, đau lưng cũng làm cho gây ra bệnh mất ngủ. Và dĩ nhiên đối với người càng lớn tuổi thì giấc ngủ cũng bị thay đổi, hay bị khó ngủ và khó ngủ sớm và cũng hay bị thức giấc nhiều lần đối với những người lớn tuổi. Thì triệu chứng dĩ nhiên là những than phiền thông thường khi bệnh nhân đến than phiền là bị những bệnh trằn trọc, không ngủ được trong đêm, hoặc là khi thức dậy ban ngày cảm thấy mệt mỏi, hoặc là cứ hay ngủ gục trong ban ngày, hoặc là than phiền là lúc ngủ dậy rồi nhưng mà vẫn cảm thấy mệt, không có cảm thấy tỉnh táo khi lúc thức dậy. Hoặc là có những người than phiền là cứ thức giấc nhiều lần trong đêm. Những người bị bệnh mất ngủ thường hay bị bức sức dày vò và hay cứ nghĩ rằng phải ngủ cho đủ, phải ráng ngủ, và vì cái chính sự lo âu này lại chính là làm cho nguyên nhân làm cho họ bị khó ngủ hơn. Sự thiếu ngủ hoặc ảnh hưởng thường thì ảnh hưởng đến những hoạt động ban ngày, bởi vì mình cảm thấy bệnh mỏi và làm cho mình khó tập trung trong việc làm hoặc là việc học. Và biến chứng thì dĩ nhiên là làm cho cơ thể mình mệt mỏi và giảm khả năng miễn dịch để chống đi những một số bệnh tật. Những người bị bệnh thiếu ngủ cũng hay bị những cái bệnh tật là nhiễm trùng hoặc là một số bệnh tật khác. Và bệnh thiếu ngủ này làm cho bị bệnh buồn ngủ ban ngày và dễ gây ra tai nạn xe cộ. Khi đi khám bác sĩ thì bác sĩ sẽ khám khỏe và hỏi về những thuốc mình đang uống, kể cả những thuốc không ghi toa hoặc là những loại thuốc bổ, hoặc là về bệnh sử và thói quen ngủ của mình. Thường thì qua những câu hỏi này có thể biết được nguyên nhân và chẩn đoán được cái bệnh mất ngủ. Một số cái trường hợp cần làm test thử nghiệm về giấc ngủ thì bệnh nhân phải ở lại qua đêm để làm cái thử nghiệm này để chẩn đoán một số bệnh liên quan tới giấc ngủ, như là bệnh ngưng thở trong lúc ngủ. Thì về điều trị thì điều quan trọng nên nhớ là đừng nghĩ là mình nếu mà sẽ bị bệnh nếu mà không ngủ đủ 8 tiếng. Mỗi người có những cái nhu cầu khác nhau, có người chỉ cần ngủ 6 tiếng mỗi đêm, một số người khác thì cần ngủ tới 10, 11 tiếng. Mình nói trung bình thông thường thì 7 tới 8 tiếng. Điều trị thông thường xem xét những thuốc mình đang uống để thay đổi thuốc, hoặc thay đổi liều lượng, hoặc là thay đổi cái giờ uống thuốc, hoặc là xem những bệnh gì gây chứng mất ngủ để chữa những cái bệnh đó trước. Nghĩ về những cái thói quen sống và ngủ có ảnh hưởng đến giấc ngủ cũng rất là quan trọng. Tiếng Anh gọi là sleep hygiene, hay là tạm dịch là vệ sinh cho giấc ngủ. Là thay đổi một số thói quen ngủ cũng có của mình giúp cho giấc ngủ tốt hơn, mà có thể trị được bệnh mất ngủ không cần phải uống thuốc. Như là ráng đi ngủ đúng giờ, cố gắng là đừng có chênh lệch mỗi ngày đi ngủ đừng có hơn 1 giờ và thức dậy đúng giờ. Đừng có hút thuốc hoặc uống rượu trước khi đi ngủ. Hoặc là đừng uống trà, cà phê có chất caffeine vào buổi tối. Hoặc đừng có uống nước quá nhiều trước khi đi ngủ, cũng ảnh hưởng tới giấc ngủ. 30 phút trước khi đi ngủ, cố gắng đừng xem TV hoặc là dùng computer hay dùng iPhone, smartphone. Chỉ nên đọc những sách báo giải trí nhẹ hoặc là thư giãn, tĩnh tâm. Trước khi ngủ, phòng ngủ mình nên nhớ là nên giữ cho tối, mát và yên tĩnh. Cố gắng là đừng có suy nghĩ lo lắng quá nhiều trước khi ngủ. Hoặc là đừng có xem đồng hồ hoài làm cho mình lo lắng. Trong ban ngày thì nhớ là có ngủ trưa thì tốt, nhưng mà đừng ngủ nhiều hơn 30-45 phút. Trong ban ngày thì nên tập thể dục. Nếu mà buổi chiều tập thì tập trước bữa ăn tối, đừng có tập thể dục trước khi đi ngủ để làm cho mình bị tỉnh táo và khó ngủ. Có thể tắm như là tắm nước nấm, nước ấm tắm khoảng 2 tiếng trước khi đi ngủ. Đừng tắm ngay trước khi đi ngủ với nước ấm thì sẽ làm cho mình tỉnh táo và khó ngủ hơn. Nhớ là ăn tối thì ráng ăn ít nhất 4-5 tiếng trước khi ngủ, vì ăn quá no trước khi ngủ sẽ làm khó ngủ. Nếu mà ăn nhẹ trước khi đi ngủ thì ok, không sao. Cố gắng mỗi ngày là nên ít nhất có 30 phút ra ngoài trời để có ánh sáng mặt trời. Buổi sáng sớm thì ánh sáng tốt. Nếu mà nằm hoài, trằn trọc hoài không ngủ được, sau 15-20 phút thì nên dậy ra khỏi giường, đọc một số sách báo trong ánh sáng mờ, hoặc là tập vài động tác thư giãn trong ánh sáng mờ thì làm cho mình cảm thấy buồn ngủ trở lại, rồi mình quay lại giường ngủ. Nếu mà có chồng hoặc vợ mà bị ngáy to quá đó thì nên ngủ khác giường hoặc là đeo cái earplug, rồi nên khuyên vợ hoặc chồng mình đi khám bác sĩ hoặc nha sĩ để trị cái bệnh ngáy to, như là phải sụt cân hoặc là đeo như một số loại hàm giả để trị bệnh ngáy. Nếu mà cần lắm thì có thể uống thuốc melatonin. Cái loại thuốc này là không có cần toa, uống 30 phút trước khi đi ngủ. Cái chất melatonin là một cái chất nội tiết do não mình tiết ra, giúp ngủ vào buổi ban đêm. Mà nếu mà cơ thể mình không có đủ chất này thì uống thêm cái thuốc melatonin thì có thể giúp cho ngủ. Nhưng mà nhớ là cái chất melatonin chỉ có tác dụng khi mà trong phòng tối. Một số thuốc khác có thể giúp được giúp ngủ, nhưng mà có những cái tác dụng phụ. Không, những loại thuốc mà không cần toa ở bên ngoài bán mình gọi là antihistamine, thì nó có cái chất diphenhydramine, hay là đây mình dùng hay nói là Benadryl, như là Sominex hoặc là Benadryl, hoặc một số thuốc mà nó có phối hợp với cái chất giảm đau như là Tylenol PM hay là Excedrin PM, một số thuốc khác như Unison. Nhưng mà những cái thuốc này nếu mà uống hoài thì có thể làm ảnh hưởng tới trí nhớ, nhất là đối với người già. Một số toa thuốc ngủ do bác sĩ ghi toa cũng có thể cần sử dụng, nhưng mà phải rất là cẩn thận theo hướng dẫn của bác sĩ. Vì có một số thuốc nó gây ra lệ thuộc vào thuốc, nghiện thuốc. Một số thuốc an thần liều nhẹ cũng có thể giúp ngủ được. Thì đó là một số chính về cái bệnh mất ngủ. Biết là Phương Thảo, Tâm Nguyên, anh Hoàng Tính có những câu hỏi.
Dạ, cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích, cũng như là những thói quen mà chúng ta nên tránh để tránh cái bệnh mất ngủ. Thì Tâm Nguyên không biết là ngoài những cái phương pháp đó thì có cái chế độ ăn hay là cái thức ăn gì mà bác sĩ đề nghị nên cho những cái người mà bị mất ngủ đó, thì nên ăn cái gì cho nó cải thiện cái tình trạng đó không bác sĩ?
Thì ăn uống thì về tổng quát Mình ăn uống healthy như chế độ ăn uống của người Việt Nam mình thì rất là có như là đầy đủ rau cải, trái cây, và điều chính là tránh cái giống như bệnh béo phì quá cân. Nó cũng là ảnh hưởng tới cái bệnh ngủ, vì một số người quá cân thì là có cái bệnh buổi tối kêu bằng bệnh ngưng thở trong khi ngủ, làm cho mình ngủ không ngủ được. Rồi những cái thuốc, không phải thuốc, những cái chất như là về về có chất như là nãy Sơn Đài có nói là cái những cái loại mà melatonin, thì cái đó là không không phải là thuốc lắm, nhưng mà đã được làm để giúp cho cái chất nội tiết trong cơ thể của mình tiết ra vào buổi tối, thì nó có thể giúp được cho thêm cho về giấc ngủ. Thì tránh những cái thức ăn, tránh những cái thức mà có gây ra tiết ra nhiều hoặc là có chất caffeine, hoặc là một số thuốc bổ mà dân châu Á mình thích uống như là nhân sâm, những loại đó thì gây ra tăng cái năng lực của mình, nhưng mà nếu mà sử dụng buổi tối thì nó làm cho ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình.
Dạ vâng.
Tại vì Phương Thảo thấy thì trong cái thống kê đó, thì người ta nói là từ 20 tới 40 adult trong vòng một năm thì bị một cái bệnh thiếu ngủ này, và cứ một người đàn ông, ba người đàn bà thì ba người đàn ông, phải hỏi bạn để em nói là ba người đàn bà trong bốn người thì ba người đàn bà sẽ là người bị cái bệnh mất ngủ nhiều hơn. Thì theo em nghĩ thì chắc là phần nữa cũng vì là mình đàn bà thì hơi lo nhiều hơn là đàn ông, phải không anh Hồng Tính? Nhưng mà kè con cái là đàn bà thì theo như bác sĩ cũng có nói qua là đàn bà nhiều khi mình bị kinh kỳ đồ này kia, thì khi mà mình nằm trong cái tình trạng đó thì theo như bác sĩ thì những người con gái hoặc là những người phụ nữ hoặc các bác lớn hơn trong thời kỳ kinh nguyệt mà thiếu ngủ, ngoài những cái chất mà không mà có caffeine thì đương nhiên là mình không uống, nhưng mà nó cũng có những cái loại trà mà nó rất là giúp đỡ trong khi thời kỳ kinh nguyệt nhưng mà lại không có caffeine, thì những cái đó có thể uống được không bác sĩ?
Có rất nhiều loại trà ngoài gọi là herbal giúp ngủ không có chất caffeine, là quan trọng nhất là phải đọc thì nhiều loại green tea thì tốt cho sức khỏe, nhưng mà có cái caffeine trước khi đi ngủ nên tránh. Những loại đó thì có những loại trà có chất mint hoặc là làm cho thư giãn thì nó có thể giúp cho mình ngủ dễ. Cái quan trọng là thư giãn. Và những đối với phụ nữ mà như họ là phụ nữ bị tiền mãn kinh hay bị cơ thể nhiệt độ hay thay đổi, như là buổi tối hay bị nóng hoặc là có đổ mồ hôi thì người ta nói là nên tắm. Đối với những người mà bị hay bị nóng mà do hormone thay đổi thì thay vì hồi nãy Xuân Đài trình bày là tắm nước ấm nóng, những người phụ nữ này thì nên tắm nước hơi mát mát hơn chút trước khi ngủ, thì dễ điều chỉnh cái nhiệt độ trong cơ thể thì giúp cho dễ ngủ. Thì đối với đặc biệt với những người mà bị bệnh chứ không phải bị bệnh mà là bị cái giai đoạn tiền mãn kinh đó, thì hơi khá hơn những người khác. Rồi phải có thư giãn, thì những cái loại trà đó giúp cho thư giãn cũng giúp cho ngủ dễ. Phương Thảo.
Dạ, còn về vấn đề exercise thì sao chị? Từ khi thì hồi mình cái như chị nói, nhiều khi cái schedule của mình làm việc không có cho phép lắm, thì nhiều khi mình exercise vào bất cứ cái thời gian nào mình có. Thì khi mà mình exercise mạnh trước khi giờ đi ngủ thì chắc chắn là cái level energy của mình vẫn còn rất là tốt, cho nên là chắc là khó ngủ. Nhưng mà nếu mà những cái yoga bình thường thì nó có help cho cái sự lưu thông của máu để mình có thể có một giấc ngủ thiệt là bình yên, không chị?
Dạ, đúng đó Phương Thảo. Yoga hoặc là một số động tác thư giãn chậm như là một số về tai chi hay là qigong, những cái đó nó làm tập hít thở và động tác thư giãn chậm thì nó làm cho cơ thể thư giãn thì nó giúp cho ngủ dễ, nhưng mà cũng tránh nên làm nếu mà tốt hơn thì đừng có ngay trước 30 phút trước khi ngủ mà khoảng một tiếng trước khi ngủ.
Tại vì khi mà mình nói tới cái bệnh thiếu ngủ mà mình nói tới là phải uống thuốc ngủ thì một số quý vị cũng như Phương Thảo vậy thôi cũng rất là lo là về những cái thuốc mà mình uống, tuy rằng bác sĩ cho đó nhưng mà sợ nó có một cái chất nghiện phải không chị, hoặc là một cái sự mà mình phải dependable, chắc là các em không có biết tiếng Việt để mà nói cái chữ đó, nhưng mà chắc là mình phải depend on cái thuốc đó để có một giấc ngủ, thì từ từ nó thành một cái bệnh mà mình không thể nào mà get rid of được. Tại vì những cái chất mà có cái thuốc gây mê đó thì nó làm cho cơ thể của mình hay bị ghiền, cho nên là những cái gì mà natural thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn đúng không chị?
Rất đúng Phương Thảo. Thì mà nếu mà đó là cái cuối cùng, nếu mà mình cố gắng không cần thuốc như là đi những cái thói quen tốt là đi ngủ đúng giờ, hoặc là tránh ráng đừng có lo lắng trước khi ngủ, hoặc là những cái tránh uống cà phê hoặc là uống rượu, hút thuốc nhiều trước khi ngủ, mình tránh hết rồi mà vẫn không ngủ được, mà còn ảnh hưởng tới cái công việc ngày ban ngày của mình hoặc là việc học của mình, thì nên mới gặp bác sĩ để mà có toa thuốc. Mà khi mà nói về cái toa thuốc mà để uống cũng là theo dõi rất là càng với theo sự hướng dẫn của bác sĩ mà theo dõi gần, để mà không nên uống hàng ngày. Và thì cái lúc nào cũng những cái loại thuốc này bác sĩ ghi toa cũng nên nói là chỉ khi nào là cần thiết, really need it, thì uống. Tại vì những cái uống mà hàng ngày mỗi ngày lâu dài á thì sẽ gây ra lệ thuộc đó. Hay mình lâu dài ra mình nói là như là nghiện thuốc thì là không có tốt. Nên những cái này là khi nào mà cần thiết, rất là cần thiết lắm mới sử dụng.
Em thì cứ thấy là tội nghiệp cho các chị em phụ nữ của mình. Tại vì anh Hoàng Tấn biết không, nếu mà đàn ông mà thiếu ngủ thì qua ngày hôm sau thấy hơi mệt mệt thôi. Chứ còn đàn bà mình thiếu ngủ thì qua ngày hôm sau thấy cảm thấy mình già đi đúng không chị? Cho nên là chắc là không biết tâm nguyên, tâm trạng của em thì như thế nào. Chứ mỗi lần mà chị thiếu ngủ là cứ cảm thấy như là cộng thêm mấy cái đường line trên mắt nữa đúng không ạ?
Dạ đúng rồi chị.
Mất ngủ phải không?
Mất ngủ là biết rằng sức khỏe là nó không khỏe đó, nhưng mà qua ngày hôm sau sắc đẹp của phụ nữ nó cũng bị hơi tai mờ đi một tí đúng không ạ?
Thì bây giờ mất ngủ cũng phải ráng để mà ngủ thôi. Dù cho đó là chuyện buồn thì mình cũng phải là làm cho đó là một chuyện vui. Còn đối với Hoàng Tính thì Hoàng Tính sử dụng cái tâm lý nhiều hơn, tạo cho mình một cái tình trạng thư giãn căng thẳng ở trong đầu óc nếu có, để tìm đến cái giấc ngủ. Nhưng mà đôi khi cũng rất là khó lắm, cũng giống như một cái bài ca mà chắc có lẽ là quý vị đồng hương cũng như là Thanh Thảo cũng biết, một sáng tác của Thanh Sơn, nhạc phẩm được mang tên 10 năm tái ngộ. Suốt đêm không ngủ bên tách cà phê đen, chúng ta ôn chuyện đời.
Đó, uống cà phê chứ vậy? Uống cà phê xong anh Tính không nghe gì cả.
Không thể nào chứ.
Đến tách cà phê đen được, tại nó có caffeine đúng không? Nhưng bác sĩ Phương Đài.
Nhưng mà tại vì Hoàng Tính thấy là ngoài bác sĩ ra, trong cái bài nhạc cũng đã nói rồi phải không? Không ngủ tại sao vậy? Bên tách cà phê chi vậy? Bởi vậy mới không ngủ được.
Tâm Nguyên, nếu mà bên tách cà phê thì biết chắc chắn là thức đêm mới biết đêm dài đó.
Như vậy là Tâm Nguyên phải cố gắng làm sao để relax mình trước khi đi ngủ, hoặc là trong ngày mình ráng mình làm điều thiện, đừng làm điều ác. Điều ác là bức rứa không ngủ được phải không?
Chắc
không
chắn nào, vậy rồi, chắc chắn là Tâm Nguyên phải làm.
Chắc mình phải làm nhiều việc thiện hay nữa. Và kính thưa quý vị, thì khi mà nói đến việc thiện thì nhóm trẻ với trẻ là phải nhắc tới đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì bác sĩ Xuân Đài vẫn còn trên đài đó. Bác sĩ lúc nào cũng làm việc thiện đối với nhóm trẻ giúp trẻ.
Tối hôm qua dạ, nó không ngủ được á, mà ráng thì mà cố gắng là tìm là tại gì để giúp đài mình. Mà giúp đài mình dạ, bây giờ xong xuôi bảo đảm tối hôm nay bác sĩ Xuân Đài ngủ ngon.
Rất là đúng anh.
tại vì em hiểu được cái tâm trạng đó, là tại vì như vậy. Kính thưa quý vị, thì anh Hoàng Tính cũng như là Tâm Nguyên thì là những người sứ ngôn viên của đài, thì đương nhiên đó là một cái duyên, hoặc là một cái nghề, hoặc là một cái skill mà các anh các chị có. Còn bên Phương Thảo cũng như bác sĩ Xuân Đài là những người không có cái skill đó đúng không bác sĩ ạ? Cho nên là rất là hồi hộp, cứ mỗi lần mà nghe nói là ngày mai hai chị em sẽ lên đài thì tuy rằng hai chị em cũng có nói chuyện trước, nhưng mà chắc chắn bên chị Xuân Đài cũng hồi hộp và bên Phương Thảo cũng rất là hồi hộp. Tại vì không biết là mình có nói sai gì không, có nói dở gì không. Nhưng mà cũng vì tấm lòng từ thiện mà chị đến với chương trình cũng như Phương Thảo vậy. Thì hy vọng rằng hai chị em nếu có gì sơ sót thì xin quý vị cũng thương tình vì cái chuyện từ thiện mà bỏ qua cho, đúng không bác sĩ Xuân Đài?
Dạ, rất là đúng. Và nếu mà tất cả thính giả và đài mà bỏ qua ra thì mình mới tối mình mới ngủ được lại ngon, phải không Phương Thảo?
Dạ, mới được thư giãn được đó anh Hoàng Tín.
Đó phải không, bởi vì người ta mới bắt trấn thì cho nói nữa mà.
Dạ.
Cảm ơn bác sĩ Xuân Đài đã đến với chương trình trong ngày hôm nay với đề tài là mất ngủ. Một cái bất ngờ đến với chúng ta cũng là một cái bất ngờ đến với lại Tâm Nguyên. Hy vọng là Tâm Nguyên cũng sẽ nghe được và cũng sẽ điều chỉnh cho mình có được một cái cách thức để mà chúng ta ngủ ngon hơn, cũng như là